Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ năm, ngày 19 tháng 2 năm 2009 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về những ý kiến xoay quanh việc tòa thánh tiến hành cuộc nghiên cứu đời sống của các nữ tu Hoa Kỳ. Sau đó là các tiết mục mỗi tuần một sự kiện công giáo và nhân quyền và phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo với Mai Hương. Tin Hà Nội. Phái đoàn tòa thánh thăm và dâng thánh lễ tại dòng thánh Paulo de Chartres ở Hà Nội. Sáng thứ Ba, ngày 17 tháng 2 vừa qua, phái đoàn tòa thánh do Thứ trưởng Ngoại giao tòa thánh là Đức ông Pietro Parolin cầm đầu, đã đến thăm và dâng lễ tại dòng thánh Paulo de Chartres ở Hà Nội. Chia sẻ trong thánh lễ, Đức ông trưởng đoàn tòa thánh nói rằng, sự hiện diện của phái đoàn như vị tiền hô, chuẩn bị cho sự hiện diện của Đức Thánh Cha. Đức ông mời gọi cộng đoàn cầu nguyện cho sứ vụ của Đức Thánh Cha trên thế giới, và đặc biệt ở Việt Nam, được tiến triển tốt đẹp. Ngài cũng xin mọi người cầu nguyện cho tất cả những ai đang hiến thân phục vụ nước Chúa và người đồng loại. Nhân dịp năm Thánh Phaolô, Đức ông Parolin cũng mời gọi các tu sĩ dòng Thánh Phaolô hãy theo lời dạy của thánh nhân trở thành những Chúa Kitô khác. Sau cùng, Ngài cũng cảm ơn các nữ tu Phaolô Việt Nam đã tận tâm đóng góp cho việc phục vụ trong giáo hội, đặc biệt là đã gửi người đi phục vụ tại một số nơi trên thế giới. Được biết dòng Thánh Phaolô đến Hà Nội từ năm 1883. Đây là hội dòng kỳ cựu nhất trong thành phố này. Trước năm 1954, các chị em quản lý và phục vụ tại Bệnh viện St. Paul và một số cơ sở giáo dục và từ thiện trong thành phố. Tu viện St. Mary vốn là trụ sở của tỉnh dòng. Sau năm 1954, tu viện không còn được phép tuyển sinh. Nữ tu giám tỉnh và một số chị em bị trục xuất về Pháp. Tu viện bị chiếm dụng từng phần. Hiện nay, gần hết phần đất bốn mặt phố của tu viện đã bị các cơ quan và người dân chiếm dụng. Mấy tòa nhà chính của tu viện và một phần nhà nguyện bị chiếm làm bệnh viện Việt Nam Cuba. Nữ tu Marie Nguyễn Thị Lai, bề trên cộng đoàn Hàng Bột, cho biết, hiện nay ở miền Bắc, tỉnh dòng Thánh Phaolô Đà Nẵng, có 11 cộng đoàn gồm 53 chị em, không kể các đệ tử, đang phục vụ tại 5 giáo phận. Tại Tổng giáo phận Hà Nội, tỉnh dòng có 5 cộng đoàn với khoảng 30 nữ tu. Hôm thứ Ba vừa qua là ngày làm việc cuối cùng của Phái đoàn Tòa Thánh với Bộ Ngoại giao Việt Nam. Chính phủ Việt Nam cho biết hai bên thảo luận về việc thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Tòa Thánh và Việt Nam. Tuy nhiên, nhiều nguồn tin từ trong nước cho biết hai bên cũng bàn thảo về nhiều vấn đề sôi bỏng khác. Dạo tháng 9 năm vừa qua, chính phủ Việt Nam yêu cầu giáo hội thuyên chuyển Đức cha Ngô Quang Kiệt, Tổng giám mục Hà Nội, ra khỏi thủ đô. Đức cha Kiệt đã phải trải qua một thời gian hầu như bị quản thúc tại gia, bị các cơ quan truyền thông nhà nước bôi nhọ, cũng như bị đe dọa tấn công và ngay cả giết chết. Chính phủ đã yêu cầu Hội đồng Giám mục Việt Nam thuyên chuyển Đức Tổng Giám mục Hà Nội ra khỏi thủ đô. Nhưng yêu cầu này đã bị các vị chủ chăn giáo hội Việt Nam thẳng thừng bác bỏ. Một linh mục tại Hà Nội nói rằng, lần này rất có thể chính phủ Việt Nam nêu vấn đề này với phái đoàn tòa thánh. Trong thư gửi cho cộng đồng dân Chúa hôm 13 tháng 2 vừa qua, Đức cha Nguyễn Văn Nhân, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, đã kêu gọi mọi người hãy gia tăng cầu nguyện và hy sinh như một dấu chỉ của tình liên đới và yêu thương đối với giáo hội. Sau hai ngày làm việc với chính phủ Việt Nam, phái đoàn tòa thánh sẽ gặp gỡ với Ủy ban Thường trực Hội đồng Giám mục Việt Nam và viếng thăm hai giáo phận Thái Bình và Bùi Chu. Tin Vatican. Tòa thánh tổ chức hội nghị về di truyền học. Trong hai ngày, 20 và 21 tháng 2 tới đây, Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về sự sống sẽ tổ chức một hội nghị để kiểm chứng xem trong lĩnh vực thử nghiệm về di truyền học có những khía cạnh nào hướng đến thanh lọc trong việc sản sinh không. Trong cuộc họp báo giới thiệu hội nghị hôm thứ Ba, 17 tháng 2 vừa qua, Vicarino Fisichella, Chủ tịch Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về sự sống, giải thích rằng hội nghị sẽ quy tụ các khoa học gia của nhiều đại học trên thế giới để nhìn di truyền học dưới các khía cạnh pháp lý, triết lý, thần học cũng như xã hội học. Đức Cha Chủ tịch Hàn Lâm Viện Tòa Thánh nói rằng, nhờ những nghiên cứu trong 10 năm qua, nhất là nhờ giáo sư Francis Collins trong dự án về gen con người, hiện nay các khoa học gia có thể thiết lập bản đồ của hàng ngàn gen và như vậy hiểu được nhiều loại bệnh tật khác nhau, nhờ đó có thể chữa được các chứng bệnh do di truyền. Do đó, hội nghị nhằm mục đích kiểm chứng xem, trong lĩnh vực thử nghiệm về di truyền học, liệu có những khía cạnh nào hướng tới việc thanh lọc trong việc sản sinh không? Tụ trung, theo Đức Cha Fisichella, cần phải quan tâm đến khía cạnh đạo đức trong các thử nghiệm về di truyền học. Tin Viên, Giáo hội tại Áo Quốc xin Đức Thánh Cha tôn trọng các thủ tục bổ nhiệm giám mục. Được biết mới đây, ngược với ý kiến chung của Hội đồng Giám mục Áo, Tòa Thánh đã bổ nhiệm một linh mục bị xem là cực kỳ bảo thủ, làm giám mục phụ tá giáo phận Linz. Hôm thứ Hai vừa qua, Giáo hội tại Áo đã yêu cầu Tòa Thánh tôn trọng các thủ tục bổ nhiệm giám mục theo đúng giáo luật. Trong một lá thư mục vụ được cho công bố sau phiên họp bất thường để giải quyết cuộc khủng hoảng phát sinh từ việc bổ nhiệm trên đây, các đức giám mục Áo tuyên bố rằng, dĩ nhiên Đức Giáo Hoàng được tự do để bổ nhiệm các giám mục, nhưng các ngài cũng cho rằng các thủ tục được giáo luật quy định liên quan đến việc tuyển chọn các ứng viên chỉ có giá trị khi nào được thực sự tôn trọng mà thôi. Các đức giám mục Áo nhấn mạnh rằng các ngài có quyền mong đợi rằng tiến trình tìm kiếm các ứng viên, duyệt xét các đề nghị và quyết định chung cục phải được diễn ra một cách thận trọng. Cách đây hai tuần, việc Đức Thánh Cha bổ nhiệm linh mục Gerhard Maria Wagner làm giám mục phụ tá giáo phận Linz đã làm dậy lên làn sóng chống đối tại Áo. Vị linh mục này không hề có tên trong danh sách các ứng viên được các đức giám mục Áo đệ trình lên tòa thánh. Sau phiên họp bất thường hôm thứ Hai vừa qua, Đức Hồng y Christoph Schönborn, tổng giám mục Thủ đô Vienna, kiêm chủ tịch hội đồng giám mục Áo cho rằng tòa thánh đã đi đường tắt trong việc bổ nhiệm vị linh mục nói trên. Trước những chống đối gay gắt, cha Wagner đã viết thư lên tòa thánh để xin hủy bỏ việc bổ nhiệm, và tòa thánh đã chấp thuận đơn xin của ngài. Tin Lisboa, các công đoàn tại Bồ Đào Nha kêu gọi giáo hội tham gia cuộc tranh đấu cho người lao động. Hôm thứ Ba, 17 tháng 2 vừa qua, Liên đoàn Lao động Bồ Đào Nha gọi tắt là CGTP, rất gần với Đảng Cộng sản Bồ, đã kêu gọi giáo hội công giáo tại đây hãy cùng với các công đoàn tham gia cuộc vận động dân chúng đối phó với cuộc khủng hoảng hiện nay. Ông Manuel Cavalho da Silva, tổng thư ký của công đoàn CGTP, đã tuyên bố như sau. Với tất cả khiêm tốn, chúng tôi mời giáo hội công giáo liên kết với chúng tôi trong cuộc vận động người Bồ Đào Nha chống lại cuộc khủng hoảng. Ông da Silva nhấn mạnh rằng cần phải động viên dân chúng chống lại luật lao động để đối phó với cuộc khủng hoảng. Được biết, chính phủ vừa ban hành một luật lao động mới có giá trị từ ngày thứ Ba, 17 tháng 2 vừa qua. Theo các công đoàn, luật này sẽ cho phép các xí nghiệp sa thải công nhân dễ dàng và như vậy sẽ gia tăng số người thất nghiệp. Lời kêu gọi của các công đoàn Bồ Đào Nha được đặc biệt gửi đến Đức Cha George Ortega, Chủ tịch Hội đồng Giám mục, để xin Ngài liên kết với những người thất nghiệp trong cuộc tranh đấu cho những điều kiện sống tốt đẹp hơn của họ. Theo dự trù, vào ngày 4 tháng 4 tới đây, Liên đoàn Lao động CGTP sẽ tổ chức một cuộc tuần hành vì công ăn việc làm tại thành phố Guimarães, gần Tòa Giám mục Praga của Đức Cha Ortega. Tin Baghdad, chính phủ Iraq chỉ trích các nước Âu Châu vì khuyến khích các tín hữu Kitô bỏ nước ra đi. Hôm thứ ba vừa qua, ông Asghar al-Musawi, phó thủ tướng Iraq, đặc trách về người di dân, đã lên tiếng phê bình các nước Âu Châu vì khuyến khích các tín hữu Kitô bỏ nước ra đi. Phó thủ tướng Iraq đưa ra lời chỉ trích trên đây vào chín ngày một phái đoàn ngoại giao Đức viếng thăm thủ đô Baghdad. Được trung tâm truyền thông quốc gia Iraq trích dẫn, ông Musawi tuyên bố rằng sự kiện một số chính phủ Tây phương khuyến khích các tín hữu Kitô bỏ nước ra đi là điều không thể chấp nhận được. Ông cho biết chính phủ ông chống lại một chủ trương như thế, bởi vì không gì có thể biện minh cho điều đó, cũng như hiện nay tình hình Iraq đã được ổn định. Vào tháng 4 năm vừa qua, ông Wolfgang Schäuble, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đức, đã kêu gọi các nước Âu Châu mở cửa đón tiếp các tín hữu Kitô Iraq xin tị nạn. Nhưng Liên Âu đã bác bỏ đề nghị này vì không muốn dành ưu tiên cho một hạng người đặc biệt nào tại Iraq. Theo ông Musawi, khuyến khích các tín đồ của một tôn giáo hay một nhóm đặc biệt nào đó rời bỏ xứ sở là một điều nghịch lại với công pháp quốc tế, cũng như gây tổn hại cho chính tôn giáo đó. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói về những ý kiến xoay quanh việc tòa thánh tiến hành cuộc nghiên cứu đời sống của các nữ tu Hoa Kỳ. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, theo hãng thông tấn Cap News, vào cuối tháng Giêng vừa qua, Tòa Thánh Vatican đã chính thức loan báo sẽ tiến hành một cuộc kinh lý các dòng tu nữ tại Hoa Kỳ, dự trù kéo dài trong 2 năm. Đồng thời, xuyên qua cuộc kinh lý này, phái đoàn sẽ tìm hiểu và thu thập các dữ kiện về đời sống của các nữ tu, cũng như các giá trị mà qua các hoạt động xã hội bác ái và tôn giáo của họ đã và đang mang lại. Trước nguồn tin này, nói chung, các nữ tu đã có một phản ứng lạc quan, vì đây sẽ là một cơ hội tốt để mọi người có thể nhìn thấy chân dung đích thực của các nữ tu Hoa Kỳ, những chiến sĩ thầm lặng trong bao nhiêu năm qua trong mặt trận đức tin, giáo dục và bác ái. Từ đó mọi người có thể hiểu biết về đời sống của các nữ tu một cách cặn kẽ và trung thực hơn. Tuy nhiên, đa số các ý kiến xoay quanh vấn đề này lại mang đầy sự quan ngại và không hài lòng. Dư luận cho thấy, nhiều nữ tu khi được hỏi ý kiến đã tỏ ra không hài lòng về mục đích và nhất là cách thức mà giáo hội cho tiến hành cuộc nghiên cứu. Dưới đây, chúng tôi xin được lướt qua một số ý kiến của các nữ tu thuộc nhiều dòng tu khác nhau trên toàn nước Mỹ. Trước hết, đối với nữ tu Natalie Rossi, dòng Chúa Thương Xót, tuyên úy công giáo tại trại cải huấn dành cho phụ nữ tại Cambridge Springs, tiểu bang Pennsylvania, đồng thời cũng là người hướng dẫn nhóm cầu nguyện tháng Giêng, cho rằng dù có những thái độ đón nhận tin này trong sự lạc quan, nhưng hầu hết các nữ tu đều thấy quan ngại. Vì mặc dù chính các nữ tu là mục tiêu của cuộc nghiên cứu, nhưng họ lại không được tham khảo gì trước đó. Các nữ tu cũng bày tỏ mối hoài nghi về cách thức mà cuộc nghiên cứu được tiến hành, cũng như tính bảo mật của các bản tường trình về các cuộc thăm viếng. Nhóm cầu nguyện tháng 2 cũng cho rằng chuyện nghiên cứu này đầy tính mơ hồ, nghi hoặc và thành kiến. Bản nhận định của Liên minh Nữ tu Toàn quốc Hoa Kỳ đã viết về vấn đề này như sau. Sự quan tâm đặc biệt của Tòa Thánh muốn tìm hiểu giá trị và đời sống của các nữ tu chúng tôi đã làm dấy lên câu hỏi tại sao Tòa Thánh lại không tiến hành một cuộc nghiên cứu tương tự đối với các nam tu sĩ. Sự tồn tại hai tiêu chuẩn đối xử như vậy chỉ làm cho chúng tôi thêm bối rối và khó hiểu. Về phần nữ tu Mary Ann Zonman, bề trên dòng Đức Mẹ đầy ơn phước Dubuque, Iowa, khi được NCR phỏng vấn ngày 10 tháng 2 đã nói rằng bà chỉ biết được việc này một cách gián tiếp qua truyền thông. Nữ tư Zonman phát biểu, tôi cảm thấy bối rối khi nhận được tin này qua báo chí. Dòng của chúng tôi bao gồm 556 nữ tu tại Hoa Kỳ, Ecuador, Guatemala và Ghana. Công việc và đời sống của các nữ tu quả là một câu chuyện tuyệt vời trong việc đáp trả lời mời gọi của cộng đồng Vatican II. Vì vậy, các cộng đoàn nữ tu cần phải được thăm viếng và thị sát với tất cả lòng kính trọng và thành tín. Xin được mở ngoặc ở đây. Vì dòng Đức Mẹ đầy ơn phước được coi như một trong những thành viên trong ban lãnh đạo các hội dòng. Dòng nữ tu Đức Mẹ Dân Mình, dòng nữ tu Francisco, dòng nữ tu Đa Minh, dòng các chị em khiêm hạ tại giáo phận Dubuque. Nên có thể nói rằng, ý kiến và nhận xét của nữ tu bề trên Zonman phản ánh một thái độ chung của các nữ tu thuộc hầu hết các dòng tu trong vùng. Theo nữ tu bề trên, việc kinh lý và tường trình này sẽ là một trong những mối dây liên kết các chị em nữ tu thuộc các hội dòng lại với nhau. Tuy nhiên, nữ tu cũng cho rằng cần phải bảo đảm tính bảo mật của các tường trình. Nữ tu cũng mong rằng mọi người sớm nhận được bản báo cáo về các cuộc thăm viếng của mẹ Mary Claire Minlea bề trên tổng quyền của các dòng nữ tu tại giáo triều Roma và phát ngôn viên của mẹ Mary là nữ tu Eva Maria Ekman, để mọi người có thể chia sẻ và thảo luận trong nội bộ. Nữ tu Zenman nói, chúng tôi vẫn muốn biết một cách cặn kẽ về đời sống tu trì của các chị em nữ tu khác trên toàn nước Mỹ. Nữ tu Suzanne Fondini, bề trên của dòng thừa sai bác ái Francisco Newton, Massachusetts, cũng có cùng một quan điểm như nữ tu Zenman. Nữ tu này nói, chúng tôi, các nữ tu, phụ tá và những người đồng sự đang chờ đợi bản báo cáo này. Nhờ đó chúng tôi có thể chia sẻ những công việc tốt lành trong việc truyền bá tin mừng và một lối sống đạo thích hợp với thế kỷ 21. Tưởng cũng nên biết dòng Francisco nữ có cơ sở ở Hoa Kỳ và các nước khác như Peru, Anh, Á Nhĩ Lan, Papua New Guinea và Úc Đại Lợi. Khác với những ý kiến trên, nữ tu Donna Quinn thuộc dòng Đa Minh Shinshinawa, Chicago, cho rằng cần có một cuộc họp cấp cao trong nội bộ các nữ tu Hoa Kỳ để chuẩn bị đón tiếp cuộc kinh lý này của Tòa Thánh. Đồng thời, nữ tu Quinn cũng kêu gọi Tòa Thánh nên dẹp bỏ việc nghiên cứu này, mà theo nữ tu, đường lối tiến hành cũng như cung cách và mục đích mang tính cách kỳ thị và quá đáng. Theo nữ tu Quinn, sự kỳ thị về giới tính đã và đang tồn tại trong mọi sinh hoạt của giáo hội, kể cả trong các bí tích, nghi thức và đường lối giáo dục. Đại diện cho tầng lớp chung của các nữ tu Margaret Thompson, một nhà sử học và nhà nghiên cứu về phái nữ tại Đại học Syracuse, New York, tác giả cuốn Nữ tu, một chủng loại đang có nguy cơ biến mất trong giáo hội Công giáo, cũng cho rằng Tòa Thánh có cách cư xử không đúng khi mặc nhiên tiến hành cuộc nghiên cứu mà không hề thông báo cho các vị bề trên. Nữ tu Thompson cho rằng việc nghiên cứu này chỉ làm rõ thêm giá trị về số lượng hơn là chất lượng trong con số các nữ tu Hoa Kỳ. Số lượng này đã và đang suy giảm chứ không phát triển. Con số này đã giảm đến 120.000 nữ tu kể từ công đồng Vatican II. Nữ tu Thompson cũng cho rằng Tòa Thánh cũng sai lầm khi chọn mẹ Milia và phát ngôn viên của mẹ là nữ tu Ackerman tham gia cuộc kinh lý và tường trình. Nữ tu Thompson nói, cả hai đều có cái nhìn truyền thống về cộng đoàn, và cả hai đều không đến từ các cộng đoàn lớn. Phải chăng, Vatican tiến hành cuộc nghiên cứu này với ngầm ý là áp đặt cái nhìn ấy lên đời sống thánh hiến của nữ tu sao? Nữ tu nói tiếp, hy vọng là nhận xét của tôi sai, thế nhưng tôi không thể loại khỏi ý nghĩ rằng hàng giáo phẩm bảo thủ tiến hành việc này chỉ như một cố gắng thực hiện những dự tính đã có từ bao năm qua của họ trên chúng tôi. tưởng cũng nên biết một vài số liệu về các nữ tu Hoa Kỳ. Tuổi trung bình của họ hiện nay là 70. Mặc dù đa số ở tuổi hưu, nhưng các nữ tu vẫn hoạt động theo khả năng của họ. Chẳng hạn nữ tu Đa Minh Adrienne Hofstetter, 89 tuổi, hiện đang sống với khoảng 50 chị em khác tại nhà mẹ ở St. Catherine, Kentucky. Nữ tu vẫn làm việc và giúp đỡ các chị em tại nhà hưu dưỡng. Vì số nữ tu giảm đáng kể, nên có một số hội dòng đã phải sáp nhập những cộng đoàn nhỏ lại với nhau. Một trong những thí dụ là dòng Đa Minh, tiểu bang Kentucky, đã phải tái cấu trúc với các hội dòng Đa Minh khác để thành lập dòng chị em Đa Minh vì hòa bình vào cuối tháng 4 này. Ý kiến cuối cùng mà chúng tôi trình bày hôm nay là của nữ tư Thompson. Một ý kiến thẳng thắn và thực tế mà có lẽ tòa thánh cần phải quan tâm và suy xét. Nữ tu Thompson nói, tại sao tòa thánh đi tìm câu trả lời cho những giá trị trong đời sống của các nữ tu, mà lại không lo nghiên cứu về đời sống của các nam tu sĩ, với đầy dẫy những vụ tai tiếng về nạn ấu dâm? Tại sao tòa thánh lại mất công đi giải quyết một vấn đề không hề hiện hữu? Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Mỗi tuần một sự kiện do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, nói và làm là đề tài chúng tôi muốn gửi đến quý vị và các bạn trong chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện hôm nay. Gần đây, dư luận của cư dân mạng đang xôn xao về loạt chùm ảnh trong nội thất tư gia của ông Lê Khả Phiêu, cựu tổng bí thư của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chùm ảnh này được ghi lại trong lần đoàn đồng hương Thanh Hóa đến chúc Tết tại tư gia của vị cựu tổng bí thư, một căn nhà sang trọng mà ngay đến các vị nguyên thủ quốc gia của các cường quốc trên thế giới cũng chưa có được. Dưới sự hướng dẫn của gia chủ, khách tham quan được dịp mục kích sở thị cảnh xa hoa lộng lẫy của nội thất, trống đồng Đông Sơn, một báu vật mà luật pháp hiện hành cấm cá nhân sở hữu, lại được gia chủ trưng bày nổi bật trên hai chiếc ghế trường kỷ tựa vào vách phòng khách. Trên tường còn được trang hoàng bởi những bức tranh nghệ thuật quý giá với màu sắc hài hòa thanh nhã, mà trị giá của nó là cả một gia tài trong mơ của một gia đình người dân lao động đầu tắt mặt tối. Phòng thư viện với tủ sách đồ sộ bằng loại gỗ quý chứa đựng tư tưởng các nhân vật từng là lãnh tụ của Đảng Cộng sản của các nước, kèm theo là nhiều hình ảnh thép vàng tương ứng trên tường. Và tác phẩm Mênh Mông Tình Dân cũng được trưng bày tại nơi đây như là một bằng chứng về tình yêu nước thương dân của vị cựu tổng bí thư này. Tượng của vị cựu tổng bí thư được đúc bằng đồng, tuy nhiên điều đó cũng chưa gây ấn tượng bằng tấm ảnh chân dung của ông được nổi nền đỏ, đặt ở vị trí trung tâm trong một cái tủ gỗ quý to lớn, được án ngữ ngay phía trước. Là một tác phẩm điêu khắc bằng gỗ quý, có cẩn cặp ngà voi to tướng với giá thị trường khoảng 50.000 đô. Trên sân thượng, một vườn rau sạch xanh tươi được chăm sóc bằng một hệ thống tự động với phí tổn không dưới 20.000 đô, nhằm bảo đảm cho gia đình của vị cựu tổng bí thư này không phải mắc bệnh vì ăn những loại rau nhiễm đủ loại hóa chất độc hại ở thị trường như bọt giăn đen. Rồi hình ảnh của những lễ lạc, quà cáp và những phong bì dày cộm, người ta sẽ nghĩ gì về những lời kêu gọi, về một cuộc sống thanh liêm, về những chủ trương chống tham nhũng, trong khi đó, những người cầm quyền lãnh đạo lớn tiếng đề xướng lại sống trong cảnh vàng son nhung lụa. Theo tác giả Trung Điền, thì thật ra sự giàu có của ông Lê Khả Phiêu không bằng một góc của ông Lê Đức Anh và Đỗ Mười. Riêng ông Lê Đức Anh thì sống trong hai biệt thự lộng lẫy ở Hà Nội, trong đó có một biệt thự có đến 200 bóng đèn thắp sáng cả một khu vực, với khoảng 10 con chó Tây được nuôi để canh giữ quanh nhà. Gần cuối năm ngoái, khi ông Lê Đức Anh mừng sinh nhật lần thứ 88, lãnh đạo đảng và quân đội đã lũ lượt đến nhà ông Anh chúc mừng. Những hình ảnh này sau đó đã được Vietnamnet của Cộng sản Việt Nam cho phổ biến rộng rãi trên mạng Internet. Những ai yêu thích nghệ thuật hội họa khi nghiên cứu cuộc đời của họa sĩ Vincent Van Gogh đều biết rằng mặc dù là một họa sĩ tài ba, nhưng cũng có thời gian Vincent Van Gogh đến làm việc tại mỏ than ở Bozinay, nước Bỉ. Vì là người hiểu biết và có trải nghiệm sống tốt, nên ông thường được mọi người mời tham dự những buổi chia sẻ về đề tài cuộc sống. Tuy nhiên, có nhiều người tỏ ra không tâm phục khẩu phục những điều ông nói. Thực tế khó khăn, vất vả của cuộc sống đã khiến họ mất lòng tin vào những điều tốt đẹp, vì họ cho rằng những điều đó chỉ tồn tại trên lý thuyết. Ông nhận ra rằng, khoảng cách giữa cuộc sống tương đối sung túc của mình và đời sống cơ cực, thiếu thốn nhưng vẫn phải làm việc vất vả triền miên của những người thợ mỏ là nguyên nhân khiến những lời nói của ông thiếu tính thuyết phục. Vì thế, ông bắt đầu quan tâm đến đời sống của những người thợ mỏ bằng những hành động cụ thể. Trong một đêm đông lạnh lẽo, khi nhìn thấy những người thợ mỏ già, mệt mỏi lê từng bước chân siêu vẹo, cố giấu chặt mình sau miếng vải bố để tìm chút hơi ấm, Van Gogh đã lấy quần áo của mình cho ông lão và chỉ giữ lại cho mình một bộ duy nhất. Có lần trong vùng bị dịch sốt thương hàn, ông nhường giường của mình cho những đứa trẻ bị sốt thương hàn, tuy bản thân mình cũng bị sốt. Ông cũng từ chối sự đề nghị giúp đỡ của một gia đình giàu có và đề nghị họ nên dành thiện chí đó cho những người có hoàn cảnh khó khăn hơn. Ông quyết định sống với khẩu phần lương thực ít ỏi và phân phát tiền lương của mình cho những người thợ mỏ khốn khổ. Chính thái độ sống thiết thực và tích cực của ông đã làm thay đổi cái nhìn trước đây của những người thợ mỏ. Họ đã hiểu và rất kính trọng ông. Quý vị và các bạn thân mến, biết chia sẻ với những người đau khổ hơn mình là cách tốt nhất để làm vơi đi những đau khổ mà họ đang gánh chịu. Tuy nhiên, sự cảm thông chia sẻ bằng những hành động cụ thể, thiết thực thì có sức mạnh cảm hóa lòng người hiệu quả hơn những sự chia sẻ bằng lời nói. Chính cuộc sống và những hành động quan tâm yêu thương của Vincent Van Gogh mới là tiếng nói chân thành, gây ấn tượng cho những người thợ mỏ hơn tất cả những lời thuyết giảng hùng hồn của ông. Lời nói phải đi đôi với việc làm. Nếu giữa lời nói và việc làm có một sự cách biệt, ngôn hành bất nhất, thì những lời nói đó sẽ không giữ vững giá trị hay chỉ mang tính dối trá, giả hình. Khi những người phung cùi đến xin Chúa Giê-xu cứu chữa, Ngài có thể dùng quyền năng của mình mà phán một lời, thì người phung cùi sẽ được lành bệnh. Nhưng Ngài đã không làm như thế. Ngài chặn lòng thương và đã giơ tay chạm vào anh và bảo, tôi muốn anh sạch đi. Ngài không chỉ nói, nhưng là thực hiện ý muốn chữa lành sạch cho người phung cùi bằng một hành động cụ thể. Câu nói của Chúa Giê-xu làm người phung cùi sạch bệnh, nhưng điều làm người phung cùi cảm động, cảm thấy được cảm thông, chia sẻ một cách sâu sắc thân phận cùi lợ của mình, chắc chắn đó là động thái chạm tay của Chúa Giê-xu. Và cảm nhận tốt đẹp đó sẽ khiến anh không bao giờ để tội lỗi làm cùi lỡ tâm hồn của mình. Hiệu quả cao trong việc giáo dục và cảm hóa con người bao giờ cũng là kết quả của sự giao duyên tuyệt vời giữa một lời nói tốt và một việc làm chính đáng. Chúa Giê-xu đã nhắc nhở dân chúng và các môn đệ của người về thái độ sống của bọn kinh sư và pha-ri-siêu rằng, các kinh sư và các người pha-ri-siêu ngồi trên tòa ông Mô-sê mà giảng dạy, vậy tất cả những gì họ nói, anh em hãy làm, còn những việc họ làm thì anh em đừng có làm theo, vì họ nói mà không làm. Họ bó những gánh nặng chất lên vai người ta, còn chính họ thì không buồn động ngón tay vào. Hình ảnh của những người chỉ biết nói mà không làm, như những người luật sĩ và pha-ri-siêu của ngày xưa, lại tái hiện trong sự kiện chùm ảnh về tư gia của cựu Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu trên Internet. Nó cho chúng ta thấy sự tương phản giữa cuộc sống xa hoa của tầng lớp lãnh đạo của chính quyền Cộng sản Việt Nam với cuộc sống còn nhiều chật vật, chạy gạo từng bữa của đại đa số quần chúng. Đồng thời, tựa đề của tác phẩm Mênh Mông Tình Dân chỉ là một sự tương phản mỉa mai với một đời sống nhung lụa trên lưng người dân nghèo của ông Tổng Bí Thư Lê Khả Phiêu. Nó cũng là một trong những hình chiếu của bản chất dối trá của tầng lớp quý tộc đỏ, chỉ biết ru ngủ người dân bằng những lời nói, những khẩu hiệu tuyên truyền, còn bản thân thì chẳng bao giờ thực hành những điều mình nói. Cảm thông, tình thương và lòng trắc ẩn là một trong những tuyệt tác của tâm hồn, và điều đó chỉ có được khi ta thực hiện những điều đó bằng những hành động hay việc làm cụ thể. Những câu viết gian chứa ân tình trong Mênh Mông Tình Dân của vị cựu Tổng Bí Thư này, cũng như những lời phát biểu kêu gọi về một lối sống trong sạch, thanh liêm, tiết kiệm để làm giàu đất nước của các quan chức cao cấp của nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, chắc chắn sẽ không thể tạo được sự tin tưởng của người dân vào tấm lòng trắc ẩn, yêu dân như con của các vị, khi họ chứng kiến được lối sống xa hoa hoang phí như một ông hoàng của các đầy tớ nhân dân như thế. Nguyên nhân khiến giới trẻ trong xã hội Việt Nam hiện nay sống mất định hướng, mất niềm tin vào cuộc sống, cũng là vì khoảng cách giữa thực tiễn cuộc sống và những điều họ được nghe thuyết giảng trong trường học là quá lớn. Giới trẻ bị sơ hóa tâm hồn cũng chỉ vì người ta chỉ dạy cho chúng nó như được lập trình với những quan điểm và chủ thuyết, bất chấp trong thực tế những điều đó được thực hiện như thế nào. Vì người ta chỉ có thể bị thuyết phục bởi những điều họ thực sự tin tưởng, chứ không phải là những gì họ được biết và nghe. Lập trường Chúa Giê-xu cũng rất dứt khoát khi Ngài tuyên bố rằng, không phải bất cứ nhìn ai thưa với Thầy, lạy Chúa là được vào nước trời cả đâu. Nhưng chỉ có những ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là đấng ngự trên trời mới được vào mà thôi. Thánh Gia-cô-bê cũng nói rằng, đức tin không có việc làm là đức tin chết. Tông huấn của giáo hội cũng nhắc nhở, các con hãy rao giảng điều con tin, hãy tin điều con rao giảng và thực hành những điều con đang rao giảng. Tất cả cho thấy, lời nói sẽ trở nên cao đẹp và có giá trị hơn khi và chỉ khi nó được khoác lên trên người chiếc áo của sự hành động. Quý vị và các bạn thân mến! Ngoài những vụ việc làm giàu bất chính, từ những phi vụ tham nhũng ở mức độ trầm trọng như vụ ODA vừa qua, những người thuộc tầng lớp thượng tầng lãnh đạo của nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam luôn được ưu tiên hưởng thụ nhiều bổng lộc của đảng và nhà nước. Vì thế, có lẽ đa số những người dân Việt Nam đã không quá ngạc nhiên về một cuộc sống mà đến cả những ông hoàng của những nước giàu có cũng chưa có được, như vị cựu Tổng Bí Thư của nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, một đất nước luôn được xếp vào diện ưu tiên trong danh sách những nước nghèo cần được viện trợ. Tuy nhiên, những gì thể hiện trong chùm ảnh nói trên cũng giúp cho mọi người nhìn thấy rõ hơn khoảng cách giàu nghèo ngày càng lớn giữa một thiểu số giai cấp quý tộc đỏ và quần chúng thấp cổ bé họng trong xã hội Việt Nam hiện nay. Và bộ mặt tham nhũng và đạo đức giả, nói một đường làm một nẻo, ngôn hành bất nhất của tầng lớp lãnh đạo Cộng sản Việt Nam, chính là nguyên nhân khiến sự giả dối hiện nay đang có nguy cơ thành nỗi nhục, trong khi truyền thống dân tộc Việt Nam không phải là dân tộc giả dối, như nhận định của giáo sư Hoàng Tụy. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Mỗi Tuần Một Sự Kiện của chúng tôi đến đây là hết. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần sau.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Công giáo và Nhân quyền của chúng tôi. Tự do tôn giáo tại Việt Nam. Đây là đề tài của chuyên mục Công giáo và nhân quyền tuần này của chúng tôi. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, một phái đoàn tòa thánh đang viếng thăm Việt Nam. Ngoài việc thảo luận với Bộ Ngoại giao Việt Nam về việc thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và tòa thánh, phái đoàn tòa thánh cũng nhân dịp này thương lượng với chính phủ Việt Nam về việc bổ nhiệm giám mục cho một số giáo phận. Đây là lần thứ 16, một phái đoàn tòa thánh phải đến Việt Nam để thảo luận về chuyện nội bộ của Giáo hội Công giáo tại Việt Nam. Đây quả là điều không bình thường trên thế giới ngày nay. Ngay cả tại những nước Hồi giáo hay những nước bị cai trị bởi một chế độ độc tài hà khắc nhất, tòa thánh cũng chẳng bao giờ phải mất công để đến làm việc với chính phủ các nước đó mỗi khi muốn bổ nhiệm một giám mục. Điều này cho thấy, cho dẫu so với các tôn giáo khác, Giáo hội Công giáo tại Việt Nam có được ưu đãi đến đâu đi nữa, thì tự do tôn giáo vẫn chưa được tôn trọng đầy đủ tại Việt Nam. Chính vì vậy mà ngày 12 tháng 2 vừa qua, một buổi hội thảo về tình hình nhân quyền ở châu Á đã được tổ chức tại Hạ viện Hoa Kỳ. Trong cuộc hội thảo, các tham dự viên đã đặc biệt nhấn mạnh đến tự do tôn giáo tại Á Châu, nhất là tại Việt Nam. Tổ chức đứng ra triệu tập buổi hội thảo là Liên minh Nhân quyền châu Á, quy tụ các đoàn thể thuộc các sắc dân châu Á như Trung Hoa, Việt Nam, Tây Tạng, Miến Điện, Campuchia, Lào. Hiện diện trong buổi hội thảo còn có các đại diện dân cử như dân biểu Jim Moran, bang Virginia, bà Loretta Sanchez, bang California, dân biểu liên bang người Mỹ gốc Việt mới đắc cử, ông Cao Quang Ánh, bang Louisiana, bác sĩ Nguyễn Quốc Quân, cựu chủ tịch của tổ chức quốc tế yểm trợ cao trào nhân bản, nằm trong Liên minh Nhân quyền châu Á, quy tụ 18 tổ chức hoạt động nhân quyền thuộc các cộng đồng Á Châu, là người đầu tiên lên tiếng chào mừng quan khách. Ông nói, chúng tôi đứng ra tổ chức buổi hội luận ngày hôm nay, nhắm vào mục đích là chính quyền của tân Tổng thống Obama rất cần biết về tình trạng đàn áp nhân quyền ở Việt Nam, biết họ cần phải làm gì để mà giúp cải thiện tình trạng đó. Chúng tôi cũng muốn chứng tỏ là nếu hợp lại với nhau thì tiếng nói sẽ mạnh hơn và được nghe nhiều hơn. Lên tiếng khai mạc buổi hội luận, dân biểu Jim Moran ca ngợi sự cố gắng của Liên minh Nhân quyền châu Á. Ông nói rằng cần phải cổ vũ cho tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do hội họp, tự do bầu cử, bởi vì đó không những là những quyền căn bản của con người, mà còn là lợi ích chung cho nhân loại. Ông lại nhắc đến những con người mà ông gọi là dũng cảm vì dám đương đầu với sự đàn áp để đòi hỏi quyền con người cho dân tộc của mình, như bác sĩ Nguyễn Đăng Quế và Hòa Thượng Thích Quảng Độ ở Việt Nam, ông Ngụy Kinh Sinh đang có mặt tại Hoa Kỳ, và Aung San Suu Kyi, lãnh tụ tranh đấu cho dân chủ tại Miến Điện. Trả lời Đài Á Châu Tự Do, ông nói, Việt Nam cần có sự thăng tiến về kinh tế và xã hội, đó là điều đương nhiên. Không ai muốn những điều đại loại như cách mạng đẫm máu hay lật đổ chính phủ, mà chỉ muốn một chính phủ biết tôn trọng phẩm giá của người dân. Dân biểu Jim Moran nói, người Việt Nam làm việc cần mẫn, họ là những người tốt và đạo đức, họ cần được tự do hơn để có thể nhận ra tiềm năng dồi dào của mình. Đó là tất cả những gì chúng tôi mong muốn. Chúng tôi không đòi hỏi điều gì có lợi cho nước Mỹ, mà chỉ yêu cầu cho người dân Việt Nam được quyền là chính họ, để từ đó cống hiến tiềm năng kinh tế cho đất nước của họ. Giám đốc Human Rights Watch theo dõi nhân quyền, tiến sĩ Sophie Richardson thuyết trình về thực trạng nhân quyền ở châu Á, khuyến cáo là tình hình bất ổn tại các nước sẽ đậm nét hơn khi cuộc khủng hoảng toàn cầu lan rộng, và chính phủ các nước buộc lòng phải cắt giảm nhiều chương trình phúc lợi. Bà nói rằng, chính phủ các nước không có câu giải đáp cho quá nhiều thắc mắc về nhân quyền, về tham nhũng, và không chừng trong tình trạng kinh tế khó khăn, thì hành động trấn áp đối lập có cớ để diễn ra. Điển hình như từ tháng 9 năm 2008, Việt Nam siết chặt việc kiểm soát Internet, blog, những phương tiện mà người dân dùng để bày tỏ quan điểm của họ trước những hành vi sai trái của chính phủ. Bà Richardson nói về tình trạng tự do tôn giáo tại Việt Nam như sau. Việt Nam bày tỏ một vài thiện chí như cho phép một ít tổ chức tôn giáo bị cấm được ghi tên hoạt động, cho phép một vài tờ báo trong nước đăng những tin thuộc loại nhạy cảm và có nội dung phê bình chính phủ. Những vụ biểu tình phản đối diễn ra thường xuyên hơn, mà nếu có bị giải tán thì ít nhất cũng không có vấn đề bạo động. Điều đáng thất vọng là khi Hoa Kỳ rút tên Việt Nam khỏi danh sách các nước cần quan tâm vì thiếu tự do tôn giáo, thì chừng như mọi chuyện không tiến triển bước nào nữa. Việt Nam rõ ràng không muốn thay đổi và đi thêm bước nào nữa để tôn giáo được tự do hơn. Giám đốc Amnesty International, Ân xá quốc tế, tiến sĩ Kumar thuyết trình về đề tài những thử thách của chính phủ Obama trước tình trạng nhân quyền ở châu Á đã trình bày cái nhìn của ông về Việt Nam như sau. Tình trạng nhân quyền ở Việt Nam không thay đổi. Việt Nam phải cải thiện nhiều hơn để có tự do tín ngưỡng, tự do sử dụng Internet. Về người sắc tộc miền núi, Ân xá quốc tế hy vọng chính phủ Việt Nam cởi mở thông thoáng hơn, vì làm được như vậy là tạo cơ hội thăng tiến quyền làm người cho người dân trong nước họ. Nếu cần thì tôi phải nói là Việt Nam thực sự chưa có cải đổi tích cực về mặt nhân quyền. Phân tích gia về châu Á trong Ủy hội Quốc tế Mỹ về Tự do Tôn giáo Thế giới, ông Scott Phillips cũng phát biểu, tự do tôn giáo ở Việt Nam là vấn đề khó khăn. Công bình mà nói, Việt Nam có tiến bộ đáng kể trong hai năm qua, phần lớn là do áp lực từ phía Mỹ. Nhưng tất cả những điều đó không thể nhầm lẫn với yêu cầu cao hơn là phải tôn trọng và phải cải thiện nhân quyền thực sự cho người dân. Điều đáng thất vọng là khi Hoa Kỳ rút tên Việt Nam khỏi danh sách các nước cần quan tâm vì thiếu tự do tôn giáo, thì chừng như mọi chuyện không tiến triển bước nào nữa. Vẫn còn sự phân biệt đối xử đối với Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất mà Hà Nội không công nhận. Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo vẫn tiếp tục bị kỳ thị. Lời lẽ thẳng thắn xây dựng của các nhà lãnh đạo tôn giáo bị xuyên tạc bóp méo. Việt Nam rõ ràng không muốn thay đổi và đi thêm bước nào nữa để tôn giáo được tự do hơn. Dân biểu liên bang vừa đắc cử, ông Cao Quang Ánh, một cựu tu sĩ dòng tên, cũng đồng một quan điểm. Ông nói, tự do tôn giáo và nhân quyền ở Việt Nam là những vấn đề mà tôi, cùng những người làm trong văn phòng của tôi, đã và sẽ cố gắng chú ý tới, tìm kiếm những kế hoạch nào đó để hy vọng có thể mang tới sự thay đổi trong nước Việt Nam. Tự trung khi đề cập đến vấn đề nhân quyền tại Việt Nam, người ta thường nói đến những vi phạm tự do tôn giáo. Quả thật, tự do tôn giáo là tự do cơ bản và nền tảng trong tòa nhà nhân quyền. Với Giáo hội Công giáo, tự do tôn giáo không chỉ là tự do thờ phượng, tức chỉ được quy tụ để cử hành phụng tự trong nơi thờ phượng, mà còn bao gồm những hoạt động khác như tổ chức nội bộ, thực thi các công tác từ thiện, bác ái, giáo dục và văn hóa. Giáo luật của Giáo hội Công giáo, điều 749 khẳng định, chính vì sứ mệnh của giáo hội bao gồm toàn bộ thực tại nhân loại, mà giáo hội đòi hỏi phải được tự do bày tỏ phán đoán luân lý của mình về thực tại trần thế, để bảo vệ các quyền căn bản của con người, hay vì phần rỗi các linh hồn. Trong bài diễn văn đọc trước các vị nguyên thủ quốc gia đã ký tên vào thỏa ước Helsinki hồi năm 1980, Đức Thánh Cha John Paul II đã nêu lên những tự do được bao gồm trong tự do tôn giáo như sau. Tự do phát biểu bằng sự giảng dạy và loan báo tin mừng. Tự do thờ phượng nơi công cộng. Tự do tổ chức và quản trị nội bộ. tự do tuyển chọn, đào tạo, bổ nhiệm và thuyên chuyển các thừa tác viên, tự do xây dựng các cơ sở tôn giáo, tự do đắc thủ và chiếm hữu đầy đủ tài sản cho các hoạt động của mình, tự do thành lập các hiệp hội, không chỉ vì mục đích tôn giáo mà còn cho công tác, giáo dục, văn hóa, y tế và bác ái. Nếu được hiểu như thế thì quả thật, tự do tôn giáo thực sự vẫn chưa được tôn trọng đầy đủ tại Việt Nam hiện nay. Chúng tôi xin tạm ngưng mục tôn giáo và nhân quyền tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Năm tuần sau. Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đăng Anh trong những phút cầu nguyện.
Dòng đời ngược xuôi, Chúa ơi con đến về đâu? Về đâu con đi
và các bạn thân mến. Bác sĩ Bob Moorhead trong cuốn The Paradox of Our Age viết: điều nghịch lý của thời đại ngày nay là chúng ta có những tòa nhà building cao hơn, nhưng sự kiên nhẫn của mình lại ngắn hơn. Ta có những đại lộ rộng lớn hơn, nhưng cái nhìn của mình lại nhỏ hẹp hơn. Chúng ta tiêu xài nhiều hơn, nhưng có được ít hơn. Mua sắm thêm hơn, nhưng thưởng thức lại kém hơn. Ta có căn nhà to rộng hơn, nhưng gia đình nhỏ bé hơn. Có nhiều tiện nghi hơn, nhưng thời giờ ít ỏi hơn. Chúng ta có nhiều bằng cấp hơn, nhưng hiểu biết lại giảm đi. Ta dư thừa kiến thức, nhưng lại thiếu sự xét suy. Ta có thêm nhiều nhà chuyên môn, và cũng thêm bao nhiêu là những vấn đề. Có thêm thuốc men, nhưng sự lành mạnh lại càng sụt giảm. Thời đại ngày nay, chúng ta uống rượu và hút thuốc quá nhiều, tiêu pha không tiếc nuối, thiếu vắng tiếng cười, lái xe quá nhanh, nóng giận rất dễ, thức rất khuya, đọc sách rất ít, xem tivi lại quá nhiều, và hiếm khi nào ta biết ngồi lại trong tĩnh lặng. Tài sản của chúng ta tăng lên gấp bội phần, nhưng giá trị của chúng cũng sụt giảm theo. Chúng ta nói quá nhiều, thường yêu quá ít, và thù ghét thì lại quá thường xuyên. Chúng ta biết cách kiếm sống, nhưng không mấy ai biết sống. Một đời người được kéo dài hơn, nhưng chỉ là cộng thêm những năm tháng mà thôi. Chúng ta đã lên đến mặt trăng và trở về lại trái đất, nhưng rất khó bước qua bên kia đường để chào người hàng xóm mới. Ta chinh phục được thế giới bên ngoài, nhưng không biết gì về thế giới bên trong. Chúng ta đã làm được rất nhiều những việc lớn lao, nhưng rất ít việc tốt lành. Không khí chung quanh chúng ta được trong sạch hơn, nhưng tâm hồn ta lại càng thêm ô nhiễm. Chúng ta chia cắt được một hạt nguyên tử, nhưng chưa phá được thành kiến của chính mình. Chúng ta viết nhiều hơn, nhưng học được ít hơn. Chúng ta có nhiều dự án hơn, nhưng hoàn tất lại ít hơn. Chúng ta biết cách làm việc thật nhanh chóng, nhưng không biết cách để đợi chờ. Chúng ta thiết kế nhiều máy điện toán, chứa thật nhiều dữ kiện, in ra bao nhiêu tài liệu, nhưng sự cảm thông giữa con người lại càng sút kém đi. Ngày nay là thời đại của mì ăn liền, tiêu hóa lại chậm. Con người to lớn, nhưng chí khí rất nhỏ. Lợi nhuận thì rất sâu, mà tình người thì rất cạn. Đây là thời đại của hai đầu lương, nhưng trăm ngàn ly dị, nhà cửa khang trang, nhưng đổ vỡ trong gia đình. Đây là thời đại của những mặt hàng trưng bày ngoài cửa tiệm thì rất nhiều, nhưng trong nhà kho lại không có một đồ vật nào. Đây là thời đại mà kỹ thuật có thể mang lá thư này đến thẳng với bạn, và bạn cũng hoàn toàn có tự do để chọn đọc nó hay xóa bỏ đi. Nhưng xin bạn hãy nhìn lại, hãy suy xét kỹ hơn, hãy nhớ bỏ thời giờ của mình ra với mọi người, với những người yêu thương, vì họ sẽ không có mặt với ta mãi mãi. Hãy nhớ chọn những lời dễ thương với những ai đang ngước nhìn bạn nhiều ngưỡng phục, vì cô hay cậu bé đó rồi cũng sẽ lớn lên và rời xa chúng ta. Hãy nhớ ôm chặt người gần bên, vì đó là một món quà vô giá mà ta có thể ban tặng cho người khác khi nó được xuất phát từ đáy trái tim của mình. Hãy nhớ nắm tay nhau và trân trọng yêu quý phút giây này, vì biết rằng thời gian sẽ không ở với ta mãi mãi. Hãy có thời giờ để yêu thương nhau, để lắng nghe nhau, và nhất là hãy chia sẻ với nhau những ý tưởng đẹp nhất trong trái tim của mình. Và nhất là bạn hãy luôn nhớ rằng cuộc sống không phải được đo lường bằng con số hơi thở của mình, mà bằng những giây phút kỳ diệu trong cuộc đời đã mang hơi thở ấy bay cao. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta lên án những nghịch lý trong cuộc sống hôm nay để thấy rõ hơn sự nghịch lý trong tin mừng, trong bậc sống người Kitô hữu. Sự nghịch lý trong tin mừng giúp chúng ta giải tỏa được nghịch lý trong cuộc sống ngày nay. Thập giá cũng mang một ý nghĩa nghịch lý, vì khi con người bị treo lên như con rắn đồng bị treo lên trong hoang địa, con người trở thành nguồn ơn cứu độ, ban ơn chữa lành cho nhân loại. Khi con người bị giết chết, con người trở thành dấu chỉ vinh quang, và nhiều người sẽ nhận ra con người. Đức Giê-xu đã nhận ra nghịch lý này, nên tin tưởng và vâng phục Thiên Chúa Cha. Thực vậy, Đức Giê-xu trở thành mẫu gương cho con người trong việc chấp nhận với tin tưởng những nghịch lý trong cuộc sống, tin tưởng và phó thác vào Thiên Chúa. Cuộc sống luôn có niềm vui và nỗi buồn, hy vọng và âu lo, hồng ân và thử thách. Khi con người chấp nhận định luật nghịch lý của thập giá, thì họ dễ chấp nhận những hy sinh, phấn đấu để có thể hoàn thiện chính mình. Thật vậy, mùa chay kêu gọi chúng ta làm những việc đạo đức, bác ái, từ bỏ tội lỗi, nhưng vì không hoặc chưa thấy được giá trị của những đòi hỏi này, nên đôi khi chúng ta bỏ cuộc giữa đường. Kết quả là chúng ta không cố gắng, kiên trì đủ để giúp cuộc sống mình được biến đổi, căn tân trở nên tốt đẹp hơn. Chấp nhận những nghịch lý trong Tin Mừng cũng như trong đời sống người Kitô hữu không phải là một chọn lựa dễ dàng. Nó đòi hỏi đức tin để có thể bước đi trong đêm tối của cuộc đời, vì Đức Giê-xu đã nói, ai muốn theo ta, hãy vác thập giá mình mà theo ta. Lạy Chúa, xin giúp chúng con nhận ra sự nghịch lý, mầu nhiệm của thập giá, cũng như những giá trị của những thử thách và những việc cần phải làm trong mùa chay, để qua việc tin tưởng, vui vẻ chấp nhận thập giá mà cuộc sống chúng con được canh tân và thăng tiến mỗi ngày.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.